Ngày 2 tháng 11, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Gióp, Gióp chương 19, câu 1, câu 23 đến câu 27a. Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói, ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy, không phải người xa lạ. Đó là lời Chúa. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Nhờ máu Đức Kitô đổ ra, thánh chúng ta sẽ được người lớn khỏi con thịt ngọt tin Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Hơn chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng ngay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời lên Chúa.
Chúng ta biết vị trí thánh thể là trung tâm ơn tha tội. Khi chúng ta cử hành nghi thức thánh thể hay tham dự cái lễ, là chúng ta được gặp tất cả những người đã tin vào Chúa. Bởi vì tất cả những người tin vào Chúa khởi đi từ những đường tội thì họ là phần thân thể mộ nhiệm của Chúa. Mà trong cái lễ, Chúa sự hiện diện một cách thực sự cả hồn lẫn xác. Chỉ có một điều là chúng ta không nhìn bằng con mắt thể xác mà nhìn bằng con mắt đức tin. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, Chúa đang hiện diện cho chúng ta, thì đồng thời các chi thể của Ngài là những người tín hữu đã tin vào Ngài cũng hiện diện luôn. Cho nên giáo hội hôm nay nhắc chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, thì giáo hội đã đọc đoạn tin mừng Gioan chương 6 nói về thánh thể. Để rồi qua thánh thể chúng ta gặp được tất cả những người đã chết trong ơn điển Chúa. Cho nên đối với người Công giáo, chết không phải là tất tuyệt, mà ai được kết hợp với Chúa Jesus thánh thể thì người đó đã được mai táng với Ngài. Bởi vì thánh thể là Chúa Jesus từ nào mà học sinh, cho nên rước lễ kết hợp với Ngài là chết với Ngài. Và lại chúng ta có hết lòng sống tin mừng để chết với Ngài, chúng ta hiện dân thánh thể mới trở nên một mùa lễ với Ngài, chứ gọi là chết với Ngài, mai táng với Ngài mà ai cùng chịu đau khổ với Ngài thì cũng sẽ được chia phần vinh hiển với Ngài. Do đó trong đời chúng ta dù có gặp đau khổ, chúng ta vẫn có niềm hy vọng. Hôm nay trong bài đọc thứ nhất, chúng ta được Giáo hội nhắc đến cái niềm hy vọng của ông Gióp trong thế giới mai sau, là vì ở đời này ông khổ quá đi thôi, ông phải hy vọng vào đời sau. Đọc lại chuyện Gióp trước để cho quỷ thử thách ông. Chỉ nộ trong một ngày thôi, tất cả tài sản của ông với cả 10 đứa con quỷ nó cướp hết, đau khổ chứ. Nhưng ông vẫn vững tin. Ông nói: Chúa ban cho, Chúa đã đi, tôi xin chúc tụng. Như vậy là quỷ nó thua, tưởng nó lấy hết tài sản của ông ấy, cả con cái của ông ấy. Ông ấy chỉ không còn tin Chúa, nhưng mà ông vẫn tin, vẫn tạ ơn. Nên quỷ đã bảo: tại vì Chúa chưa để cho tôi đâm lên thân xác đó đấy. Chúa bảo: vậy thì ta cho phép. Thế là quỷ nó hành hạ ông từ đến đầu cho đến bàn chân, người lở loét ra hết. Ông phải lấy cho ông đổ một đống, rồi ngồi trên đó lấy cái mảnh giày cao nó bổ chạy xuống, không biết thiệt ngã thật. Nhưng mà cái đó nó cũng chưa khổ bằng cái bà vợ người yêu của ông lễ mỉa mai đức tin của ông. Thấy ông sao cứ ngồi trên đông cho mà cao hó mổ bảy đi qua, mày tin đi, ôi giời ơi, tin được gì vậy, ngứa mặt rủa tin chú chết cho rồi, ngứa trông mà ngứa khiếp. Cái bà đó trông mình đau vậy mà bà ấy đi qua bà ấy nói như thế thì còn đau nữa. Thế là ông sao vẫn thương vợ và ôn tồn nói: sao em nói như người yêu về em? Mất ôn tồn nói như vậy. Chúng ta đã nhận lãnh từ tay Thiên Chúa những ơn lành, bây giờ chúng ta lại không biết đón nhận cả đau khổ Chúa gửi đến cho ta tan ơn. Ông nói bài ơn lành cho cháu, chúng ta vui vẻ bây giờ cái sự dựng đến thôi, chúng ta đón nhận cả đi chứ đừng đừng nói gì điên như vậy. Cho nên tất cả những đau khổ ấy, ông Gióp không hề mở một miệng một lời có thể nói rằng Chúa bắt tội ông. Ông ấy than thì có, nhưng mà không nói một lời để mà Chúa buộc tội ông ấy, không có. Tại sao vậy? Ông tin dù có khổ đến cỡ nào mà có chết thì cũng được, có một ngày nào đó sống lại mà. Cho nên bài đọc chúng ta vừa mới nghe sách Gióp chương 19 câu 25-27, ông nói là đấng binh vực tôi hằng sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên quái đất, sau khi ra thì tôi bị thiêu hủy, thì với tấm thân này tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Đó, vì tin vào sự phục sinh, ông mới có thể giữ vững đức tin và chịu đựng gian khổ một cái vai của như bạn đó. Nhưng đối với người Công Giáo không bị Chúa tấn công giống như ông Gióp, thì lại bị tấn công bởi những dục vọng nó nổi loạn. con người đã yếu đuối tư mẹ, khổ lắm chứ. Muốn sống thánh thiện để hân hoan tâm hồn, nói Chúa cho người khác, nhưng mà nhìn lại mình không thánh thiện, làm sao dám mở miệng nói với người khác đây? Nên Phao-lô đã có lần rên lên và thú tội với giám đoàn Roma, Roma 7:18-19, điều tốt trong tầm tay tôi cũng làm, đâm đầu và điều tôi ghét. Nếu như vậy thì thần chết luôn luôn ở bên cạnh tôi, sợ quá rồi, bởi vì tôi làm điều tôi ghét mà. Tuy vậy, thánh Phao-lô trong bài đọc thứ hai lại nói với chúng ta đừng có thất vọng, cứ tin vào Chúa đi. Ông nói từ Roma 5:5-10 đấy, Thiên Chúa đổ tình yêu vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần của Ngài. Khi chúng ta không có sức làm được việc gì, bởi lẽ chúng ta là kẻ vô đạo, thì ngay lúc đó Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta. Đó là bằng chứng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Nếu ngay khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch với Thiên Chúa mà chúng ta còn được hòa giải với người phương chi, bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Đức Phao-lô vẫn cho chúng ta một niềm hy vọng. Ngày xưa thì ông do khổ quá, hy vọng có một ngày kia mình sống lại. Còn bây giờ thì Phao-lô cho chúng ta, nếu khổ quá thì hy vọng chúng ta có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chết cho chúng ta. Thế đó còn hạnh phúc hơn là hy vọng mãi đến ngày tận thế mới được sống lại. Ngay từ bây giờ Chúa đã chết cho chúng ta và hãy kết được với Ngài. Phao-lô nói tiếp ở Roma 8:10, dù chúng ta có chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho chúng ta được sống, bởi vì chúng ta đã được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Khi nói mình được công chính trong Chúa Giêsu thì phải hiểu rằng mình đã được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thần. Cho nên đợt tin mừng chúng ta vừa nghe ở Gioan 6:37-40, Chúa Giêsu nói tất cả những người Chúa Cha đã ban cho tôi đều đến với tôi, và ai đến với tôi thì không bị đuổi ra ngoài. Tôi không làm theo ý tôi, mà làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi không để mất một ai, nhưng sẽ cho sống lại trong ngày sau hết. Đó, Chúa Giêsu hứa chúng ta như vậy, kết hợp với Ngài phải không để mất một người nào, nhất là được sống lại trong ngày sau hết. Cho nên thật chí lý chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa trong Thánh Kinh 27:26-13 đáp án chúng ta mới đọc đấy: tôi vững và tin tưởng sẽ được lấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho người sống. Cho nên nhờ hiệp thông thánh thể, chúng ta chẳng những được kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, mà còn kết hợp với tất cả những người đã thuộc về Chúa khởi đi từ vị thánh thần. Và như vậy khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta cầu nguyện không phải cầu nguyện cho riêng mình, mà cầu nguyện cho các chi thể, cho thân mình của Chúa Kitô hiệu quả nhất. Trong đó có những người đã qua đời, đã thân bằng quyết của chúng ta đó. Cho nên không bao giờ có cách nào chúng ta gặp gỡ nhau gần gũi với người qua đời bằng chúng ta giữ thánh thể, và không có lời cầu nguyện nào hiệu quả để mà chuyển cho người anh em chúng ta trong Chúa bằng lời cầu nguyện khi chúng ta đi sự việc thánh thể quý trọng như vậy. Hôm nay chúng ta có dịp ôn lại đức tin của người Công giáo trong thế giới ngoài xa. Mình tin rằng nếu đời này mình sống đẹp lòng Chúa mọi đàng, sau này lên thiên đàng. Nếu còn tôi nhẹ thì sau này các thờ còn được thanh luyện và được tội. Còn nếu quyết định phạm tội trạng, quyết định không tin Chúa thì mãn cuộc đời vào ngục. Đó đức tin của chúng ta này. Ngay từ bây giờ nếu tắt thở, thế nào chúng ta cũng đi tới 130. Thế thì hỏa ngục và thiên đàng thì Chúa nói rõ, trong Phúc Âm Chúa nói rất nhiều về cái hình ảnh được lên thiên đàng, và Chúa cũng nói rất nhiều về hỏa ngục. Cho nên chúng ta không có được nói là hỏa ngục là Chúa dọa đấy, không có đâu. Đừng nghĩ như vậy. Chúa nói là có ngục thật chứ. Còn lỡ được tội lên ngục thì không có chỗ nào bị thấy nói cả. Vậy tại sao chúng ta tin là có luyện tội, có lỡ được tội, tin làm sao? Cái này là đức tin Công giáo dạy thôi. Giáo lý của Thánh trong Công đồng Florence năm 1439 và Công đồng Vatican thứ hai hôm nay là kỷ niệm 50 năm đó, thì trong cái hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 49, giáo hội xác định thế này: trong các môn đệ của Đức Giêsu thì có những người đang tiếp tục hành trình trên dương thế, đạo tức là của thánh đường, và có những người đã hoàn tất cuộc đời của mình, nay đang được thánh luyện, đang được thánh luyện, đang được tội đấy. Sau cùng có những người đã hưởng phúc vinh với Chúa trên trời. Đó ba thành phần đó. Đây, tôi đọc lại nhé. Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 49 đó là có những người môn đệ Đức Giêsu trọng, chúng ta là môn đệ từ khi lãnh nhận bí tích rồi tội mà đang lữ hành trên trần thế. Đây thì phần thứ nhất, có những người đã mãn cuộc đời, đang được thánh luyện nên tội đó. Có những người đã thành đạt tuyệt vời thì đang hưởng phúc với Chúa trên trời. Có ba thành phần vậy. Riêng để làm chứng rằng có hòa ngục và có luyện tội thì giáo hội cũng dựa vào mặc khải, dựa vào vị thánh. Tuy không nói rõ, tôi nhắc lại, không có chỗ nào trong vị thánh nói là có hòa ngục, có luyện tội ấy. Nhưng mà dựa vào mặc khải phải suy ra này, có luyện tội. Thế chứ sách Ma-ca-bê quyển thứ hai ở chương 12 thì câu 43 tiếp theo: thì người ấy dòng họ Ma-ca-bê tấn công vua ngoại giáo vì trà đạp đền thờ của họ. Nhưng mà khi xuất trận ấy, có nhiều người Do Thái lại mê tín, nhiều linh Do Thái mê tín nên đeo bùa, mà đeo bùa vào trong áo á, để nghĩ là khi có bùa rồi đó ra trận á là súng bắn không trúng mình, đeo bùa thế mà ra chết, ra trận chết. Thế những người Do Thái khác với lôi xác những người Do Thái bị tử vong á thì với rớt ra bùa trong người, giấu trong người, tưởng là không chết mà chết trước. Thế nên vì không vững tin như vậy mà ra trận bị chết, đeo bùa. Sáng hôm nay tôi mới gặp một anh thanh niên, anh đến tha cho tôi rồi. Anh lấy vợ, ở chung với nhà vợ. Vợ chồng thương nhau lắm, nhưng mà cứ thỉnh thoảng thấy xuất hiện có bóng người trong nhà, sợ quá. Rồi tự nhiên hai vợ chồng để mất lòng nhau, mới đi nhờ cha nào cũng chỉ giúp ấy, cũng bảo ở nhà có cốt ấy, ở ngay chân cầu thang ấy, vì nào có cốt thật, ai cốt. Thấy bốc lên. Thế nhưng mà từ đó sợ lắm. Thì ông bố vợ là ông trùm làm việc ở trong giáo xứ lại mê tín, đi rước mấy thầy sư về cũng đó. Rồi ông sư mới bảo là phải chôn xuống cái chỗ mà hút cốt ấy, những cái cục đá ông ấy đưa đâu về. Ông bảo ông ấy đã, ông ấy làm phép rồi để chôn cái cục đá xuống đất, để hồn nó không làm hại gia đình. Cuối cùng gia đình vẫn lộn xộn. Đó, người công giáo sáng tôi gặp mấy bà, nó nói bố vợ con lấy cái đừng có mời sư đến, đừng có để ông sư đặt cái cục đá trong nhà. Nhưng mà bố vợ mẹ thế ấy bỏ thôi mẹ, nhờ cha khuyên con xem. Để bảo trước nhất là anh khuyên bố vợ của anh phải vững tin vào Chúa, dẹp mấy cái chuyện đó đi mà xưng tội được, đi xưng tội được lấy đi. Thì đã cầu khẩn ông sư nào đó đến ông làm chuyện đó, tin như vậy là vừa theo Chúa vừa theo Đức Phật là không được rồi. Nhưng mà con không được thì tôi bảo anh thôi, nếu nó không được anh vợ con chắc nhau đi giải thoát ở đây, không ở đây nữa, chắc là tôi biết làm. Thế thì cái anh cho Thái anh bị anh đeo bùa ra trận chết. Thế là người ta quyên tiền nên Jerusalem để dân đấy cầu nguyện cho những người đã chết trong cái trận chiến đeo bùa như vậy đó. Như vậy họ cầu nguyện cho người đã qua đời là phải có một cái gì khác. Mình cầu nguyện chứ đâu đã mất đâu, đâu đã hết đâu. Đó là đoạn sách Maccabi. Thì cái đoạn chúng ta cũng biết là cái đoạn sách này anh trên thế này là không tin, cho nên thế này cũng không có nghĩ rằng có lời nói tội để mà xin lỗi. Tôi nghĩ vậy. Mà sao họ vẫn tin? Thì sao họ còn dựa một đoạn khác ở trong Tân Ước, ở Matthew chương 12 câu 32, Chúa Giêsu nói là có những tội, có tội phạm đến tinh thần thì đời này và đời sau không được tha. Thế đó là học rồi. Hoặc là Matthew chương 5 câu 25, 26, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi phải làm hòa với nhau. Bao lâu chưa thoải mái với nhau thì trong thế giới này sao một đồng xu cuối cùng cũng phải trả. Đồng xu cuối cùng Hồ Thánh hiểu đó là tội nhẹ con phải trả, nó là địa ngục đấy. Hay là Phaolô nói ở thứ nhất Côrintô chương 3 câu 15-10, 13-15 nói là những công việc của người ta sau này sẽ được lộ ra trong lửa cháy, tức là thánh lưỡi. Sách Khải Huyền trên 21 câu 25-27 thấy Doan nói là cổng thành Jerusalem trên trời luôn luôn mở, không có đóng bao giờ, nhưng mà những kẻ có tội, những phạm nhân không ai có thể lẻn vào được, chỉ những ai đã được thanh tẩy mới được vào đó thôi. Như vậy trước khi vào thành Jerusalem, mặc dù cổng vẫn mở nhưng mà không vào được, phải thanh tẩy đã. Đó là được tội đó. Hội Thánh dựa vào những đoạn kinh thánh đó để xác định với chúng ta là có đến tội, có đời sau. Chúng ta còn nghe về ngục tù tâm nữa. Ngục tù tâm bởi tiếng Do Thái là Sion. Sion là nơi ở các vong linh. Theo sách Dân Số chương 16 và 3 nó là những người đã chết vì trung thành với luật gia quốc cũ đó, thì ở nơi Sion chứ không phải ở thiên đàng. Tân ước cũng nhắc lại Sion hay là ngục tổ tâm trong sách Công vụ chương 2 câu 31 nói là Đức Kitô dù phải bị chết nhưng không bị bỏ rơi trong âm phủ, xác ngài không bị hư nát. Còn là thứ nhất của Phêrô chương 3 câu 19 nói là Đức Kitô đi rao giảng cho cả các thần linh ở các vong linh ở nơi âm phủ. Vậy âm phủ là những người trung thành với luật Môi-se nhưng chưa được cứu độ. Bởi lẽ luật Môi-se không đem ơn sủng, không đem ơn cứu độ. Mở đầu tiết mừng Gioan đã khẳng định như vậy ở Gioan chương 1 câu 17 ngược ban con Môi-se những ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Chỉ có Chúa Giêsu mới đem ơn nghĩa sự thật thôi. Cơ luật Do Thái không đem ơn cứu độ đâu. Luật Do Thái hay bất cứ luật nào, thấy không? Giacôbê bảo là luật đó nó chỉ là cái tấm gương để xoay bóng lấy hồn mình thôi, để nhận ra. Viết như và Phaolô nói ở Roma 9:7 câu 7 qua lời luật tôi khám phá mình có tội. Cho nên luật chỉ có giá trị như quản giáo dẫn ta gặp đến Chúa Giêsu đấng duy nhất giải phóng ta thoát án phạt của luật. Gálat 9:24. Cũng vì vậy mà Phaolô nói trong thư Roma chương 6 câu 23 là hậu quả của tội là sự chết, còn ơn huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô. Nhất là chúng ta biết rằng luật chỉ hoàn hảo nhờ Chúa Giêsu đến thực hiện mà thôi. Ngài khẳng định là tôi đến không hủy bỏ luật nhưng tôi đến để làm hoàn hảo luật. Matthew 5:17. Như vậy âm phủ là nơi ở hết thảy những người vẫn trung thành với lời của ước. Thì Chúa Giêsu qua cầu nhận từ nạn phục sinh, Ngài đến nơi âm phủ, Ngài ban ơn cứu độ cho họ để Ngài đưa họ vào thời đại ân sủng mà chính Ngài đã thực hiện cho hết thảy mọi người từ thời Abraham cho đến ngày Chúa Giêsu. Những ai tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Đó là nói về ngục tổ tông. Và ngục thì thế nào? Tôi nhắc lại, đừng bao giờ nói rằng Chúa Giêsu không vào ngục đâu nhé. Đừng lấy lý luận rằng cha mẹ không bao giờ nói đuổi con mà lại muốn đuổi con thật. Miệng nói đuổi nhưng mà nào muốn con ở lại trong nhà. Mẹ tức đánh có dân do đặt con, mẹ đánh chết con này thì cũng bao giờ người mẹ này tâm hồn lại có ý đánh chết con đâu. Cho nên đấy người ta cho rằng cha mẹ trần thế nói như vậy mà không làm như vậy thì Chúa cũng vậy thôi, thì đó là sai. Không bao giờ con người được phép lấy ý của loài người để gán cho Thiên Chúa. Ý của Chúa khác của chúng ta. Chúa nói có bảo vật thật, và cũng có thiên đàng thật, có phúc của hoàng thật. Thế thì chỉ trong Tân Ước Chúa Giêsu nhiều lần nói về quả ngục mà người ta phải lãnh chịu. Ở Matthew chương 24 câu 49 đến 51 tôi nói là những đầy tớ bất trung nghĩ rằng chủ còn lâu mới về nên anh uống say sưa rồi đánh đập mọi người. Ông chủ chợt về vào giờ đó không ngờ ông sẽ tống nó vào nơi cực hình chung với số phận kẻ dạ hình, và ở đó phải nghiến răng khóc lóc đời đời đó, chứ có ngục đấy. Hay là ở Matthew chương 25 từ câu 1 câu 3, có 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, 5 cô côn đèn có chữ dầu cho nên được làm tiệc cưới, còn 5 cô khờ đèn không có dầu bị loạn không được vào tiệc cưới. Đó là hoa bông, tiệc cưới đó là thiên đàng. Hay là ở trong Matthew trên 25 từ câu 40 đến 46, Chúa nói với những người bên tay trái ngài á, các ngươi không làm trong một trong kẻ bé nhỏ của ta thì các ngươi sẽ vào nơi cực hình, muôn thuở ở đó chung số phận với những kẻ giả hình. Đó hóa ngộ. Nhưng mà những cái hành ý này hóa ngộ lửa đốt, cái đó chỉ là một kiểu nói bình dân. Nhất là con nít nói như vậy thì nó sợ lắm, nó không dám nói tội. Nhưng kinh thánh không phải chỉ dùng những hình ảnh để nói về hòa mục, mà còn dùng nhiều hình ảnh khác nói về hòa mục chí lý hơn. Cụ thể như Chúa Giêsu đã diễn tả hòa mục ở Gioan 9:15, ngài nói: tôi là cây nho thật này, cây nào không ở trong tôi lìa và tôi tự tiêu diệt đó. Chúa đâu có muốn chúng ta phải tiêu diệt đâu, nhưng mà chúng ta tách khỏi Giêsu thì chúng ta tự chuốc lấy cái khổ đời đời đó. Chúng ta thấy cây mít có nhiều cành, chúng ta chặt một cành nó rớt xuống đất, cái cây nó vẫn tiết nhựa ra để nuôi cành, nhưng mà nó không tới cành được bởi vì rớt xuống đất rồi thì nhựa nó nhỏ xuống đất mà cành vẫn chết chứ thưa. Cây nó không muốn cho cành chết, nó mới tiết nhựa ra. Cũng vậy, Chúa không muốn ai chết, Chúa muốn ban ơn, nhưng mà tất cả khỏi Giêsu không tin thì tự mình diệt mình. Hóa ngộ đấy như vậy. Hoặc là Matthew chương 7 câu 16, Chúa nói: đừng ngu, xin nhà trên cao, khi mưa dông bão tố ập đến, nhà sập xuống. Như vậy tại mình xây nhà mà không theo người hướng dẫn, không nhờ kiến trúc sư mà xây đại lên, như vậy là lỗi tại mình, nhà nó sập không thể đổ lỗi cho Chúa được, tại mình chứ. Hoặc là ở Matthew chương 12 43-45, Chúa nói là thần ôi đã khỏi một người, nó trở lại nhà đó để thí hợp cho nó, nó rủ 7 thần khác đến và nhà đó tệ hơn trước đấy. Đó, người Công Giáo không giữ tâm hồn trong sạch, không gắn bó với Chúa thì quỷ nó hay nhà ngay từ đời này quá bộ đấy. Vâng, là trong sách Kệ Huyền 9:19 câu 7 câu 8, do anh nhìn thấy cái bữa tiệc cưới của con chim ở trên trời này ở Chúa Giêsu đấy, thì những người được cứu độ được ví như là cô dâu, cô nào cũng được mời vào tiệc cưới chim con, áo nào mặc là công đức của các thánh. Như vậy trong cái kiến doanh nhìn ra những người được Chúa cứu độ vào dự tiệc trên trời là mặc áo nhân đức của các thánh, có nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy đức tin, đức ái của những người trong Chúa Giêsu. Và bây giờ chúng ta cứ tưởng nghĩ bữa tiệc đông khách, nội bên ngoài đầy đủ rồi, chàng rể giới thiệu cô dâu mà cô dâu chưa kịp mặc quần áo, cô ấy mới thay ở trong phòng chưa kịp thay áo mới, anh chàng lôi ra và không cần mặc áo nữa, cứ vậy ra
nghe không? Con chàng rể nào mà đấy thương cô dâu cái kiểu mà cô ấy chưa có mặc áo gì hết mà lôi cô ra giữa đền, chết cha. Anh không thể lấy nhân danh tình yêu mà anh nuôi cái người yêu của mình không có y phục để mà trình diện được không? Cũng vậy, Chúa muốn đưa chúng ta về thiên đàng nhưng mà chúng ta không mặc lên Chúa Kitô, chúng ta không mặc lên công đức, chúng ta phải chân chuồng. Chúa có đưa chúng ta vào thiên đàng chúng ta cũng không hạnh phúc. Cho nên hoàng ngục lại là nơi Chúa thường đấy, hoàng ngục là nơi Chúa thường đứa mà không mặc lên Chúa Kitô chứ không phải Chúa phạt nữa. Cũng như cái cô dâu mà không có áo cưới thì bây giờ anh chàng đưa cô vào trong phòng đóng cửa lại, đưa vào đóng cửa lại, cô ấy nhốt rồi đấy, nhưng mà thường đó thương đấy, đáng lẽ phải đưa ra trình diện nhưng vì không có y phục thì nhốt trong phòng. Cũng vậy, đáng lẽ Chúa đưa chúng ta vào thiên đàng nhưng chúng ta không mặc lên Chúa Kitô và công đức của các thánh, chúng ta chân chuồng, chúng ta không dám vào thiên đàng đâu, thì Chúa đều cho ta xuất hồn là nơi Chúa thương trước mặt Chúa phạt. Trong sách Tinh Nhật trên 30 câu 15 20 thì thấy nói như này: Chúa đặt trước mắt chúng ta nước và lửa, sự sống và sự chết, chọn cái gì thì lại cái đó. Nước cũng cần cho đời chúng ta, lửa cũng cần cho đời chúng ta. Chúa cũng dựng nên nước, cũng dựng nên lửa, mà chúng ta phải biết sử dụng nó thế nào thì mới sống chứ. Chứ bây giờ cứ thấy có nước thì nhảy xuống à? Nó đang biến mình, nhảy xuống biến thì tự mình diệt mình thôi. Nhưng mà nước Chúa dựng nên nó giết tội, lửa để mà nấu ăn, tại sao lại nhảy vào lửa? Tự mình chết mà, tại Chúa dựng nên lửa mà nó không phải chết à? Không phải. Nên chứ mà ta đặt trước người nước và lửa, chọn cái gì này đó tại mình. Đó là những ý này rất quen thuộc ở trong Kinh Thánh và diễn tả rất chí lý về cái hòa hợp. Và sau này chúng ta nếu không trung thành với Chúa, không tin vào Chúa thì khổ muôn đời, không hòa hợp thật chứ không phải là doan đạt theo đâu. Cho nên Thánh Thomas tiến sĩ cho chúng ta một cái ví dụ đánh khổ như thế này. Ông nói là nếu bạn không tin có hòa hợp, đó là đúng. Vì không tin vô ngục cho đến bạn chẳng sợ gì cả, sống thoải mái vui thú xác thịt, thì bạn có được phúc chăng nữa, tối đa bạn được 100 năm. Đấy, nếu không vô ngục đó đúng thì bạn được 100 năm ở đời này sống thoải mái. Nhưng nếu vô ngục bạn chọn sai, bạn sai, có ngục mà bạn bảo không, vì bạn bảo không có ngục cho nên bạn sống phóng túng, cuối cùng bạn mất phúc đời đầu. Được thì được 100 năm, mà mất thì mất đời đầu. Đó, nếu không tin có một thì khổ như vậy. Còn tôi cứ tin có một. Nếu tôi tin như thế là sai, vì không có một mà tôi cứ sợ cả cuộc đời tôi lo lắng để kiềm chế xác thịt tôi, coi như là tôi cùng lắm tôi mất 100 năm sống trong sự lo sợ, mất hạnh phúc. Nhưng nếu tôi tin có hòa hợp lại là đúng, cho nên tôi sợ tôi phạm tội thì chắc chắn tôi sẽ được phúc đời đầu. Đó, cho nên tin có hòa hợp thì có mất, nếu có sai thì mất 100 năm, mà đúng thì sao? Được phúc đời đầu. Cho nên kết luận cứ tin có hòa hợp luôn luôn có lợi là như thế. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta này khi suy nghĩ về thế giới mai sau, chúng ta phải sợ hòa hợp và muốn tránh hòa hợp thì hàng ngày hiện dân thánh lễ. Trong giáo lý Công giáo nói rõ thánh lễ là trung tâm ơn các tội. Khi chúng ta đi dự lễ hôm nay, Chúa gìn giữ chúng ta không hướng về tội trọng. Nếu chúng ta đi dự lễ với lòng sám hối,
tôn trọng chúng ta chưa biết để dâng chứ, thì thánh lễ cũng thả tôi hết. Thậm chí chúng ta có tội trọng muốn được lễ lắm mà chưa kịp xưng tội thì ăn năn tội đi, nên lúc đấy với điều kiện là sau lễ tiền linh mục xưng tội càng dễ càng tốt, vì biết thiên thể là buồn ơn các tội mà. Tôi nhắc lại nhé, nếu có tội trọng mà muốn được lễ thì sang mối với điều kiện là quyết tâm xưng tội càng sớm càng tốt ngay sau khi lễ. Không có điều kiện nào không được lễ khi mắc tội trọng, bởi vì khi lễ vì thiên thể là nguồn ơn cứu độ, là trung tâm ơn tha tội và gìn giữ chúng ta không xu hướng ấy, hoặc là có khả năng để chống đỡ để xa mấy cái tội nạn, hầu sau này chúng ta không phải khổ đời đời. Amen.